Chương trình truyền thanh Trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn. Kim Ngân, Ngọc Trâm, Lý Uyên mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2017. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Lý Uyên xin được mến chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc thật vui tươi và hiệu quả. Chương trình phát hành hôm nay gồm có những bản tin sau. Đại học Trà Vinh tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 625 tân cử nhân, tân kỹ sư. Chuyên mục mỗi tuần một quyển sách. Mình sinh ra đâu phải để buồn. Tình thương giàu sang và thành đạt. Và cuối cùng là phần thông báo. Ngay sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Sáng ngày 25 tháng 3, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 625 tân cử nhân, tân kỹ sư, hệ vừa học vừa làm và từ xa tại hội trường E21-105, khu 1 Trường Đại học Trà Vinh. Đến tham dự và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên, thì Trần Văn Trọng, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các tân cử nhân, tân kỹ sư đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Phó Hiệu trưởng nói, kết quả học tập hôm nay chính là cả quá trình không ngừng phấn đấu và rèn luyện trong toàn khóa học. Trường Đại học Trà Vinh sẽ mở rộng cánh cửa chào đón tân cử nhân, tân kỹ sư ở các cấp học cao hơn. Thầy hy vọng các sinh viên của trường Đại học Trà Vinh khi tốt nghiệp sẽ áp dụng tốt kiến thức đã học vào công việc thực tiễn tại đơn vị và có việc làm theo nguyện vọng. Thạc sĩ Lương Hoàng Phong, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Nguồn lực cho hay, đợt này có 625 sinh viên tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 80,3% trong tổng số sinh viên dự thi tốt nghiệp gồm các ngành luật, kế toán và giáo dục mầm non. Trong đó, số sinh viên đạt loại giỏi là 404 sinh viên, chiếm 16,6%, loại khá là 334 sinh viên, chiếm 83,4%, loại trung bình khá 185 sinh viên, chiếm 29,6%, và loại trung bình có 2 sinh viên, chiếm 0,4%. Trong không khí vui mừng của buổi lễ, tân cử nhân Tống Nữ Nhật Loan, ngành kế toán, thay mặt cho 625 tân cử nhân, tân kỹ sư, gửi lời tri ân chân thành đến quý thầy cô nhà trường đã tận tình giảng dạy và tạo điều kiện để hoàn thành khóa học.
Kim Ngân mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chuyên mục mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một quyển sách có nhan đề Mình sinh ra đâu phải để buồn. Quyển sách Mình sinh ra đâu phải để buồn là một món quà động viên chính bạn và cũng là món quà ý nghĩa dành tặng bạn bè, người thân. Nó nhắc nhở chúng ta phải yêu thương chính mình, yêu thương cuộc sống mỗi ngày. Nỗi buồn luôn là điều không tránh khỏi trong cuộc đời này. Vậy hãy cứ tưới mát nỗi buồn với tác phẩm này, gửi tặng nó cho người bạn cần động viên nhé. Thương chúc những ai đang cầm trên tay tác phẩm này cũng đều nhận được sự an ủi và niềm vui hân hoan. Mình sinh ra đâu phải để buồn gồm hơn 30 tản văn về cuộc sống, hành trình trải nghiệm của một người trẻ trước những vấp ngã đầu tiên. Ở lứa tuổi chưa phải là người lớn, lại không còn nhỏ bé để được bao bọc, người trẻ dễ rơi vào cảm giác chơi vơi, lạc lõng và không biết mình muốn gì. Qua những trang sách đầy chia sẻ cảm thông, Hamid Trương và Iris Cao êm đềm an ủi người trẻ trên con đường đồng hành nó, vì chính họ cũng đang là những người trẻ gặp nhiều sóng gió trong giai đoạn trưởng thành. 5 năm qua, hai tác giả trẻ cặm cụi với duy nhất một ước muốn: che chở cảm xúc cho những người trẻ khác, nỗ lực chứng minh cuộc sống có rất nhiều điều kỳ diệu nếu ta biết quan sát, sẻ chia. Con người được sinh ra để tìm thấy hạnh phúc quanh mình, dẫu đôi lúc nỗi buồn che đôi mắt, cứ tin là hạnh phúc sẽ trở lại, vì mình sinh ra đâu phải để buồn. Anh từng là tất cả sau tất cả, rốt cuộc cũng có ngày em mất tất cả là anh. Nhưng một sớm mai em thức giấc, chợt nhận ra điều quan trọng nhất là mình có thêm một ngày mới để sống và vẫn cứ tin vào tình yêu phía trước. Mọi điều khác có chăng cũng chỉ là gia vị cho cuộc đời thêm thú vị. Đúng rồi, mình sinh ra đâu phải để buồn. Cũng như những cuốn sách trước, Mình sinh ra đâu phải để buồn mãi luôn là lời nhắc nhở, động viên tinh thần đầy lạc quan, tinh tế bất cứ khi nào bạn cần hoặc bất cứ khi nào bạn muốn tặng lời khuyên đó cho một người bạn thương mến. vì ngoài kia vốn dĩ đã quá xáo trộn, mình chọn ở lại cùng nhau tận hưởng âm thanh vui vẻ an lành.
Kết nghĩa lành, thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thêm gìn giữ hòa bình ở lòng tự do. Kết nghĩa lành, thanh niên chúng ta cùng quyết tiến vươn, đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc hoan hò. Đi lên thanh niên, trở lại gần chi. Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Kết nghĩa lành, thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết nghĩa lành, thanh niên chúng ta cùng quyết tiến vươn, đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên thanh niên, chờ ngày gần chi. Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cao núi và lớp biển, quyết chí cùng làm nên.
Một tuần đã trôi qua và Ngọc Trâm rất vui là được gặp quý thầy cô và tất cả các bạn trong chuyên mục Hạt giống tâm hồn của thứ tư kỳ này. Và hôm nay, mẫu chuyện mà Trâm muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người là một mẫu chuyện giàu tình cảm với nhan đề tình thương, giàu sang và thành đạt. Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói: "Tôi không quen biết các cụ, nhưng chắc là các cụ đang đói bụng lắm. Vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì đó cho ấm bụng nhé." "Ông chủ có ở nhà không thưa bà?" một cụ cất tiếng ái ngại hỏi. "Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về," người phụ nữ trả lời. "Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được bà." Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong, người chồng bảo vợ: "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào." Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời ba cụ cùng vào. "Rất tiếc thưa bà, các bà chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được," họ đồng thanh đáp. "Vì sao lại thế thưa các cụ?" người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích: "Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và con lão già đây là Tình Thương. Giờ bà hãy vào nhà hỏi ông xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé." Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng. "Ô, vậy thì tuyệt quá," người chồng vui mừng nói. "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước? Cụ là điểm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc." Nhưng người vợ lại không đồng ý. "Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể." Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định. Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình ta thật nhiều hạnh phúc." "Có lẽ con gái mình nói đúng," người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ. "Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào đây trước vậy." Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời: "Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên với gia đình của chúng tôi." Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương.
rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ giàu sang và thành đạt hỏi: "Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo? Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc hay sao?" Khi ấy, cả hai cụ cùng trả lời: "Nếu bà mời cụ giàu sang hay thành đạt tôi đây, thì chỉ trong một hai chúng tôi vào nhà được thôi. Nhưng vì bà mời cụ tình thương, nên cả hai chúng tôi sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có tình thương, thì ở đó sẽ có giàu sang và thành đạt bà ạ."
Báo về việc tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập, làm việc, nghiên cứu khoa học, phương pháp tìm kiếm học bổng, con đường đến thành công cho sinh viên. Nhằm trang bị cho sinh viên có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn trong quá trình học tập cũng như làm việc sau này, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập, làm việc, nghiên cứu khoa học, phương pháp tìm kiếm học bổng, con đường đến thành công cho sinh viên. Thời gian lúc 8:30 ngày 11 tháng 4 năm 2017, địa điểm hội trường E21-105, khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Đối tượng tham dự, sinh viên các ngành đang học tập tại trường. Các khoa gửi danh sách sinh viên đăng ký tham dự về Trung tâm Dịch vụ Việc làm trước ngày 5 tháng 4 năm 2017. Mỗi khoa có ít nhất 30 sinh viên tham dự. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vi Lữ tuyển dụng. Vị trí tuyển dụng: nhân viên kỹ thuật vận hành máy, số lượng 10 nam, yêu cầu tuổi từ 18 đến 35, trình độ tối thiểu tốt nghiệp 12 trên 12 trở lên, chiều cao từ 1m65, cân nặng từ 55 kg trở lên, ưu tiên tốt nghiệp ngành điện công nghiệp. Nhân viên kiểm tra chất lượng, số lượng 10 nam nữ, yêu cầu tuổi từ 18 đến 35, trình độ tối thiểu tốt nghiệp 12 trên 12 trở lên. Công nhân ngồi máy, số lượng 50 nam nữ, yêu cầu tuổi từ 18 đến 35, trình độ biết đọc biết viết không xăm hình, hồ sơ giấy tờ đầy đủ hợp lệ. Hồ sơ gồm có đơn xin việc có chứng thực, sơ yếu lý lịch có chứng thực, giấy xác nhận hành kiểm, giấy khám sức khỏe không quá 6 tháng, giấy chứng minh nhân dân hộ khẩu sao y, hình 3-4-5-8, đem theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu. Nơi làm việc: công ty trách nhiệm hữu hạn Vi Lữ, số 728 đường tỉnh 824, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2017. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11111, số 126 đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 0743-603-688 hoặc 0743-855-246.
Thông báo: cuộc thi thiết kế trang phục Khmer chào mừng lễ hội Chon Nam Thơ Mây năm 2017. Nhằm gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Khmer trong học sinh, sinh viên và công chức, viên chức nhà trường, đồng thời bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng sáng tạo của học sinh, sinh viên, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến học sinh, sinh viên về cuộc thi thiết kế trang phục Khmer năm 2017 như sau. 1. Mục đích: tạo sân chơi lành mạnh và phát huy năng khiếu sáng tạo trong học sinh, sinh viên nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn liền với bảo vệ và gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp. 2. Yêu cầu: trang phục thiết kế thể hiện tính thẩm mỹ và bản sắc văn hóa dân tộc. Trang phục phải do nhóm thí sinh dự thi thiết kế, không là bản sao của bất kỳ cuộc thi nào phù hợp với chủ đề của cuộc thi. 3. Chủ đề cuộc thi: về nét đẹp văn hóa và môi trường. 4. Đối tượng dự thi: tất cả học sinh, sinh viên của Trường Đại học Trà Vinh. 5. Hình thức đăng ký dự thi: sinh viên đăng ký dự thi theo nhóm, mỗi nhóm ít nhất 2 sinh viên. 6. Nội dung và thể lệ cuộc thi: về nội dung, đội thi thiết kế trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trong sinh hoạt hàng ngày, trong lễ hội, cưới hỏi, trang phục trong biểu diễn nghệ thuật, đảm bảo tính truyền thống và sự sáng tạo. Về thể lệ, số lượng trang phục: mỗi đội thi thiết kế 4 trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Chuẩn bị thi diễn: đội thi tự chuẩn bị thí sinh, hỗ trợ thi diễn trang phục, trang điểm, hóa trang, thuyết minh và nhạc trình diễn. Chất liệu trang phục đa dạng, ưu tiên đội thi tận dụng nguồn nguyên liệu đã qua sử dụng. 7. Hình thức thi, trình diễn thời trang: 8. Thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2017 tại văn phòng Ban Giới và Dân tộc, phòng E21-109, khu 1, trường Đại học Trà Vinh, gặp cô Kim Thị Sa Riêng để gửi danh sách đăng ký dự thi, cung cấp đầy đủ thông tin gồm họ tên, lớp, số điện thoại. Ban tổ chức cuộc thi sẽ liên hệ các đội thi đến bốc thăm thứ tự số báo danh thi diễn. Lưu ý, lúc đăng ký sinh viên mang theo nhạc trình diễn để gửi ban tổ chức. 9. Về thời gian và địa điểm thi, thi diễn vào lúc 18h30 phút ngày 4 tháng 4 năm 2017, trao giải vào lúc 18h30 phút ngày 5 tháng 4 năm 2017, địa điểm tại hội trường E21-105, khu thực hành biểu diễn khoa ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ, khu 1, trường Đại học Trà Vinh.
Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao hương vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè những ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời và nhớ sông xứng đáng cho nhau.
Tay nhau ta bước vững vàng.
Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng la tiếng hát thiết tha trong lòng và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè những ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời và nhớ sông xứng đáng cho nhau. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng la tiếng hát
thiết tha trong lòng, và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thật sang trong tim bạn bè, những ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời, và nhớ sống xứng đáng cho nhau. Những sóng gió bao tố có nhau trong đời, và nhớ sống xứng đáng cho nhau. Những sóng gió bao tố có nhau trong đời, và nhớ sống xứng đáng cho nhau.
Chương trình phát thanh của trường đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm đầu hồ giảng đường 1, khu 1 trường đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.